Không Nao Sờn chương 3, nguồn quyền năng. Bởi một người Chúa Cứu Thế Giê-xu mà những người nhận được ân sủng và tặng phẩm công chính cách dư dật sẽ thống trị trong đời sống bội phần hơn là dường nào. Roma đoạn 5 câu 17. Như chúng ta đã khám phá, chúng ta biết là chúng ta cai trị trong cuộc sống như là vua chúa và hoàng hậu. Cuộc sống trên đất không cai trị chúng ta phải cai trị nó. Câu hỏi hợp lý tiếp theo là, tôi có quyền năng hay khả năng để làm việc này hay không? Đúng vậy. Hãy xem con chó bẹt rê và con gấu bắc cực. Con chó bẹt rê là một loại chó nhỏ nhưng sủa rất dai. Nó rất chai lì và dai dẳng. Có bao giờ bạn gặp con chó có thái độ như thế chưa? Nó cứ sủa dai cho đến khi bạn đi khuất mắt nó, thậm chí cắn bạn ngay đầu gối. Nếu bạn nhẹ nhàng đẩy nó ra, nó sẽ cứ bám theo bạn cách dai dẳng. Tuy nhiên, nếu bạn không thích cách nó làm, điều bạn cần là đá cho nó một cú và quát thật to, thì con chó này sẽ chạy cong đuôi, hoảng sợ và biến mất. Tại sao? Con chó nhỏ này không có quyền lực như những người lớn. Ngược lại, nếu bạn gặp một con gấu lớn tấn công bạn một cách quyết liệt mà bạn lại không có súng săn, bạn sẽ gặp rắc rối to, con gấu dễ dàng tấn công bạn và xé xác bạn. Như chúng ta đã biết rồi, có những thế lực không muốn chúng ta kết thúc tốt đẹp. Khi chúng ta chống đối lại chúng, làm sao chúng ta biết chúng ta có quyền năng trên những thế lực này? Khi chống chọi với những thế lực siêu nhiên này, chúng ta như con chó bẹt rê hay như con gấu bắc cực, quyền năng cai trị đến từ đâu? Câu trả lời được tìm thấy trong Roma đoạn 5 câu 17. Chúng ta có thể cai trị nhờ ân điển dư dật của Chúa. Cuốn sách của tôi là Extraordinary, đưa ra lời giải thích chi tiết về ý nghĩa đầy đủ chữ ân điển, nên ở đây tôi chỉ nói đến điểm chính yếu mà thôi. Không Nao Sờn, chương 3, phần 2, một lỗ hổng lớn. Chính đề tài ân điển dư dật mà có một lỗ hổng lớn tồn động giữa vòng cơ đốc nhân ở Mỹ. Vào năm 2009, chức vụ chúng tôi tổ chức một cuộc khảo cứu khắp nước Mỹ, đặt câu hỏi cho hàng ngàn tín đồ được tái sanh, tin kinh thánh, nhóm từ nhiều giáo phái và hội thánh độc lập. Cuộc khảo cứu này yêu cầu các tín hữu đưa ra 3-4 định nghĩa về ân điển Chúa. Phần lớn những người trả lời định nghĩa ân điển Chúa là: một là sự cứu rỗi, hai là món quà không đáng để nhận, và ba là sự tha tội. Tôi rất vui là tín đồ Mỹ hiểu được chúng ta được cứu bởi ân điển và chỉ bởi ân điển. Sự cứu rỗi không đến bởi việc được rảy nước, đi dự nhóm, giữ luật lệ tôn giáo hay làm việc lành nhiều hơn là làm ác. Trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8-9 nói rõ: thật vậy, nhờ ân sủng bởi đức tin mà anh chị em được cứu rỗi. Đây không phải là tự sức anh chị em, nhưng là một tặng phẩm Đức Chúa Trời ban, cũng không phải do công đức anh chị em làm để không ai có thể khoe mình. Thật an tâm khi biết các cơ đốc nhân đã hiểu biết vững vàng rằng ân điển Chúa không thể mua hay đoạt lấy mà được nhận lãnh chỉ bởi đức tin nơi công tác cứu chuộc của Chúa Cứu Thế tại Golgotha. Thật là tai họa khi chứng kiến những tín đồ có lòng cố gắng mua ân huệ của Chúa. Tôi đã chứng kiến rất nhiều tình huống đau lòng, trong đó nhiều người lệ thuộc công đức hay cách ăn ở của họ để cố gắng sống ngay thẳng với Chúa. Dù bạn tốt đẹp thế nào, Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 và 9 dạy rằng bạn không bao giờ cứu bạn khỏi sự phán xét xảy đến cho con người bởi những nỗ lực của bản thân. Sự cứu rỗi chỉ được đón nhận bởi đức tin, vì đó là món quà của Chúa dành cho chúng ta bởi sự chết và sự sống lại của con Ngài. Thật đau buồn khi quan sát những ai nhận lãnh món quà cứu rỗi đời đời của Chúa bởi đức tin, nhưng sau đó lại tiếp tục sống như thể họ mua ân điển của Chúa bởi việc làm của họ. Những tín hữu này cảm thấy họ phải cầu nguyện lâu hơn, kiêng ăn thường hơn và làm nhiều việc thiện hơn hay làm công tác tôn giáo nhiều hơn. Sứ đồ Phao-lô phải quở hội thánh Galati về chính lỗi lầm này. Anh chị em nào muốn được tuyên xưng công chính bởi kinh luật thì bị đoạn tuyệt với Chúa Cứu Thế, mất ân sủng. Thật buồn khi nhìn thấy quá nhiều tín hữu khi tin kính lại rơi vào cái bẫy này ngày nay. Cuộc khảo cứu cũng cho thấy rằng, nói chung cơ đốc nhân Mỹ biết ấy là bởi ân điển Chúa mà tội lỗi chúng ta được tẩy xóa. Trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 7 xác nhận lẽ thật kỳ diệu này: trong Chúa Cứu Thế, chúng ta nhờ huyết Ngài được cứu chuộc, được tha thứ các tội phạm theo lượng ân sủng phong phú. Chính món quà miễn phí của Chúa đã tha thứ tội lỗi chúng ta đời đời. Cảm tạ Chúa. Phần lớn những Cơ Đốc nhân Mỹ dường như vững vàng trong lẽ thật nền tảng rằng ân điển Chúa bao gồm sự cứu rỗi, món quà miễn phí và đó cũng là sự tha tội. Các mục sư tin lành đã làm công việc này rất tốt là nhấn mạnh lĩnh vực quan trọng này và tôi tin Chúa hài lòng với sự kiện này. Nhưng đây là điều đáng buồn mà cuộc khảo cứu này đã bày tỏ. Chỉ 2% trong số hàng ngàn người được khảo cứu tin rằng ân điển là quyền năng của Chúa. Tuy nhiên, đây chính là cách Chúa mô tả ân điển của Ngài. Ân sủng ta đã đủ cho con rồi vì quyền năng của ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu 9. Nếu bạn tra cứu câu này trong bản dịch Kinh Thánh in chữ đỏ, thì những lời do Chúa phán đều in đỏ và những lời của người khác thì in đen. Bạn sẽ thấy những lời trên không được in đen mà in đỏ. Dù đây là những lời sứ đồ Phao-lô thuật lại, nhưng đây không phải là lời của ông mà là lời trực tiếp từ chính Chúa. Đức Chúa Trời định nghĩa ân điển Ngài là quyền năng của Ngài. Tuy nhiên, theo cuộc khảo cứu thì chỉ 2% Cơ Đốc nhân Mỹ biết và hiểu được ý nghĩa này. Con số thật sự là 1.9%, chưa tới 2 trong số 100 tín đồ. Đức Chúa Trời toàn năng định nghĩa ân điển Ngài là quyền năng của Ngài. Tuy nhiên, không tới 2 trong số 100 Cơ Đốc nhân biết nghĩa này, thật đáng báo động. Từ yếu đuối, như được dùng trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu 9 nghĩa là không có khả năng. Chúa phán, ân điển quyền năng ta là điều kiện thuận lợi khi đối diện những hoàn cảnh vượt quá sức con xử lý. Ý này cũng được tìm thấy trong lời khen của Phao-lô về các tín hữu người Macedoan. Chúng tôi muốn anh chị em biết về ân sủng Đức Chúa Trời đã ban cho các hội thánh tại Macedoan. Tôi xin làm chứng, không những họ đã tự nguyện quyên góp theo khả năng, nhưng còn vượt quá khả năng nữa trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 8 câu 1 và 3. Ân điển Chúa giúp Cơ Đốc nhân người Macedoan có thể dâng vượt quá khả năng của họ. Đó là ân điển, đó là quyền năng của Chúa. Trước đó, Phao-lô viết cho cùng các tín hữu này, chúng tôi cư xử trong thế gian, nhất là đối với anh chị em với tấm lòng thánh khiết và chân thật của Đức Chúa Trời, không phải bằng sự khôn ngoan xác thịt, nhưng bằng ân sủng của Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhì đoạn 1 câu 12 có chép như vậy. Một lần nữa, ân điển tiêu biểu cho quyền năng Chúa. Phi-e-rơ định nghĩa ân điển tương tự. Nguyện xin ân sủng và bình an tràn ngập trong anh chị em nhờ sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Giê-xu. Chúa chúng ta, bởi thần năng, Ngài ban cho chúng ta mọi điều cần để sống và tin kính trong Phi-e-rơ nhì đoạn 1 câu 2 và 3. Một lần nữa, ân điển được nói đến là thần năng. Phi-e-rơ đang nói đến mọi sự chúng ta cần để sống như Chúa muốn đã được cung ứng sẵn nhờ quyền năng của ân điển Ngài mà chúng ta nhận được bởi đức tin. Chúng ta hãy nghiên cứu thêm trong tiếng Hy Lạp. Từ Hy Lạp thường dùng nói về ân điển trong Tân Ước là từ charis, được James Strong định nghĩa trong cuốn từ điển rất được ưa chuộng của ông Exhaustive Concordance of the Bible là món quà, đặc ân, ân huệ, ân ban và sự rộng lượng. Nếu bạn gộp định nghĩa này với những câu kinh thánh được chọn ra từ các sách Roma, Galati và Epheso, bạn sẽ thấy rõ khía cạnh của ân điển mà phần lớn các Cơ Đốc nhân Mỹ quen thuộc. Tuy nhiên, Strong không dừng lại tại đó. Ông định nghĩa tiếp ân điển là ảnh hưởng thiên thượng trên tấm lòng và được phản chiếu trong cuộc sống. Từ định nghĩa này chúng ta thấy được có một sự phản ánh bên ngoài của những gì xảy ra trong lòng, mà đó chính là điểm mấu chốt của quyền năng của ân điển. Kinh Thánh cho biết khi Barnabas đến hội thánh Antioch và thấy bằng cớ về ân điển Chúa, ông vui mừng trong công vụ đoạn 11 câu 23 bản NIV. Ông không nghe về ân điển, ông thấy bằng cớ của ân điển, ông thấy quyền năng biến đổi tấm lòng được phản chiếu qua các tín đồ sống đời sống của họ. Đây là lý do Gia-cơ viết, anh hãy chỉ cho tôi đức tin hay là ân điển, không có hành động của anh, rồi tôi sẽ chỉ cho anh thấy đức tin hay là ân điển bằng hành động của tôi. Trong Gia-cơ đoạn 2 câu 18, tôi chèn từ ân điển thay cho từ đức tin. Vì ấy là bởi đức tin mà chúng ta tiếp cận với ân điển Chúa. Xem Roma đoạn 5 câu 2, Gia-cơ nói, hãy để tôi thấy bằng cớ của quyền năng là dấu chỉ thật sự cho biết rằng anh em đã nhận ân điển qua việc tin. Từ điển Bách Khoa The Encyclopedia of Bible Words nói về từ cherish. Ân điển này là sức mạnh năng động không chỉ tác động đến vị trí của chúng ta với Chúa bằng cách kể chúng ta là công chính. Ân điển còn tác động kinh nghiệm của chúng ta nữa. Ân điển luôn được đánh dấu bởi quyền năng tác động của Chúa trong chúng ta để vượt qua sự bất lực của chúng ta. Sau khi đọc cẩn thận mỗi câu trong Tân Ước về ân điển, sau nhiều giờ nghiên cứu các từ điển Hy Lạp mà tôi có trong tay, sau khi nói chuyện với những người nói tiếng Hy Lạp, định nghĩa tóm tắt của tôi về ân điển như thế này. Ân điển là quyền năng miễn phí của Chúa, ban cho chúng ta khả năng để làm vượt quá khả năng tự nhiên của chúng ta. Không nao sờn, chương 3, nguồn quyền năng, phần 3, tại sao lại đáng buồn như thế? Tại sao lại có sự thật đáng buồn là chỉ có 2% cơ đốc nhân Mỹ hiểu được ân điển là quyền năng? Hãy để tôi minh họa bằng một ví dụ giả thử. Lấy ví dụ là chúng tôi đã tìm hiểu và phát hiện ra rằng có một bộ lạc ít người sống gần khu rừng rậm ở vùng Xích Đạo tại Châu Phi. Chúng tôi nhận biết rằng bộ lạc này mỗi ngày phải đi bộ 2 dặm đường để lấy nước sạch từ nguồn suối, rồi họ phải gánh nước về lều của họ để cung cấp nước cho dân làng của họ. Khi dân làng cần thức ăn, các thú rừng không đi dạo qua lều của họ và nói, tôi là món ăn tối của quý vị, hãy làm thịt tôi và ăn đi. Không! Những người nam của bộ lạc phải vào rừng săn tìm thú rừng. Đôi khi sau khi giết được con linh dương hay con hươu, họ phải vác xác con thú đó đi bộ từ 8 đến 10 dặm để về lại lều của họ. Mỗi khi họ cần thức ăn mà họ không thể tìm thấy trong rừng, họ phải đi bộ hơn 35 dặm đến ngôi làng gần nhất, mua bán hay trao đổi đồ để lấy thức ăn rồi mang lại về lều của họ. Sau khi biết được sự thật này, chúng tôi quyết định tặng cho dân làng một món quà. Chúng tôi sẽ ban cho họ một hồng ân khi làm ơn giúp họ. Đây là định nghĩa của ân điển được Strong đưa ra. Chúng tôi quyết định mua cho dân làng một chiếc xe tải mới Land Rover. Chúng tôi mua chiếc xe này, đóng thùng gửi sang lục địa Châu Phi và đích thân chúng tôi lái tới chỗ của họ. Sau khi đậu gần đó, chúng tôi vào rừng rậm, mời vị tộc trưởng và dân làng ra xem chiếc xe tải này. Với nụ cười to, chúng tôi tuyên bố, đây là món quà của chúng tôi dành cho quý vị. Chúng tôi mời vị tộc trưởng ngồi ghế phía trước trong xe. Một người trong chúng tôi ngồi ghế tài xế và cho nổ máy. Chúng tôi vui vẻ giải thích, thưa tộc trưởng, chiếc xe này thật kỳ diệu, nó có máy lạnh. Nếu nhiệt độ bên ngoài là 108 độ F, thì ông chỉ cần bật công tắc và điều chỉnh đến số 75, thì ông sẽ có được 75 độ F, thật là thoải mái, dù nhiệt độ bên ngoài rất nóng. Rồi chúng ta cho ông biết, ngoài ra, chiếc xe này cũng có máy sưởi nữa. Nếu nhiệt độ bên ngoài quá lạnh, hãy chỉnh công tắc sang 75, thì ông sẽ có được 75 độ F bên trong xe, dù nhiệt độ bên ngoài là 40 độ F. Chúng tôi cũng cài hệ thống đài phát thanh vệ tinh XM trong xe này. Ông biết công dụng của nó không? Ông có thể nghe những chương trình phát thanh từ khắp nơi trên thế giới trong lúc ông ngồi trong xe. Ông có thể nghe phát thanh trực tiếp từ đài BBC ở Anh, vị tộc trưởng vô cùng ngạc nhiên. Thưa tộc trưởng, chưa hết. Chúng tôi cũng cài đầu đĩa DVD trong xe. Chúng tôi lấy một số đĩa DVD cho vào máy, nhấn nút chạy và vị tộc trưởng ngạc nhiên khi ông nhìn thấy màn hình chiếu phim màu. Nhưng còn nữa, chiếc xe này cũng có đầu đĩa chạy CD. Chúng tôi cho đĩa CD thờ phượng vào và vị tộc trưởng kinh ngạc khi chiếc xe đầy bầu không khí nhạc thờ phượng Chúa. Rồi chúng tôi ra khỏi xe và vị tộc trưởng này hỏi, chúng tôi phải đưa bao nhiêu tiền để nhận món quà đắt giá này? Chúng tôi trấn an ông, không đưa gì cả. Ông không thể mua chiếc xe này từ chúng tôi. Đây là món quà chúng tôi tặng cho ông và dân làng của ông. Chúng tôi yêu thương hết thảy quý vị. Vị tộc trưởng và dân làng rất biết ơn. Chúng tôi chào tạm biệt. Nhưng nhiều tháng sau, chúng tôi phát hiện ra rằng bộ lạc này vẫn còn đi bộ 4 dặm mỗi ngày để lấy nước. Họ vẫn còn đi nhiều dặm để săn và vác thịt rừng về lều của họ. Và họ vẫn còn đi bộ 35 dặm để kiếm thức ăn ở làng lân cận. Tại sao? Bởi vì chúng tôi quên nói cho họ biết là chức năng chủ yếu của chiếc xe tải này là vận chuyển. Chúng tôi chỉ cho vị tộc trưởng mọi thứ ngoại trừ một tính năng quan trọng nhất. Chiếc xe tải này sẽ chở quý vị đi đến bất cứ nơi nào quý vị cần đi và sẽ chở hàng hóa cho quý vị. Tương tự, nhiều cơ đốc nhân ở vị trí lãnh đạo đã không giảng cho cơ đốc nhân Tây Phương biết rằng chức năng chủ yếu của ân điển Chúa là quyền năng của Ngài. không nao sờn, chương 3, nguồn quyền năng. Phần 4, định nghĩa về chức năng chủ yếu. Bạn có thể thách thức tôi, định nghĩa về chức năng chủ yếu của ân điển là quyền năng của Chúa sao? Sao mà ông có thể tuyên bố câu như vậy? Mới đây, khi tôi đang cầu nguyện, tôi cảm nhận Chúa hỏi tôi một câu hỏi làm tôi phải suy nghĩ. Hỡi con, ta đã giới thiệu ân điển trong Kinh Thánh Tân Ước như thế nào? Vì tôi là tác giả của hơn chục cuốn sách, nên câu hỏi này có ý nghĩa đối với tôi. Mỗi khi tôi giới thiệu một thuật ngữ mới trong một cuốn sách, một thuật ngữ mà phần lớn độc giả chưa quen thuộc, tôi thường đưa ra định nghĩa chính. Sau này, trong cuốn sách tôi đưa ra định nghĩa thứ hai. Nhưng thật quan trọng phải đưa ra định nghĩa chính. Chẳng hạn, nếu tôi viết một lá thư cho vị tộc trưởng đó thông báo về chiếc xe tải Land Rover, tôi sẽ nói rõ ngay trong những dòng đầu tiên. Thưa tộc trưởng, chúng tôi có tặng cho quý vị một chiếc xe tải mới hiệu Land Rover. Chức năng chính của nó là vận chuyển. Bây giờ dân làng của quý vị không còn phải vác nước xa xôi nhiều dặm mỗi ngày như thế. Có ai đó lái được chiếc xe có thể chạy tới nơi có nước và chở nước về. Bây giờ dân làng quý vị không còn phải vác thú rừng đi xa nhiều dặm nữa. Có ai đó chạy chiếc xe tới hiện trường và chở thú rừng về. Ngoài ra, dân làng của quý vị không còn phải đi bộ 35 dặm để tìm thức ăn từ những ngôi làng gần đó. Chỉ cần lái chiếc xe tới đó và chở lương thực về liều là nhanh hơn hết. Điều quan trọng là phải nói rõ mục đích chính của chiếc xe tải Land Rover trước, bởi vì vị tộc trưởng và dân làng của ông chưa hề thấy chiếc xe này trước đây. Sau đó, trong phần 2 của lá thư, tôi sẽ nói cho tộc trưởng biết về máy lạnh và máy sưởi. Tôi để phần tiếp theo để viết về chức năng của đầu đĩa DVD và CD. Rồi phần kết luận của lá thư, tôi sẽ cho ông biết về chiếc xe này là món quà. Nhưng tôi sẽ nói cho ông biết chức năng chủ yếu của chiếc xe tải là vận chuyển ngay ở dòng đầu tiên. Biết vậy rồi, chúng ta hãy trở lại câu hỏi của Chúa hỏi tôi. Ta giới thiệu ân điển trong Kinh Thánh Tân Ước như thế nào? Tôi trả lời, còn không biết. Tôi mở máy tính, tìm đến từ điển tra từ Kinh Thánh và phát hiện cách Chúa giới thiệu ân điển trong Tân Ước. Ngài giới thiệu nó trong Giăng đoạn 1 câu 16. Nhờ sự phong phú hay là sự đầy dẫy của Ngài, chúng ta thảy đều nhận hết ân sủng này đến ân sủng khác. Để ý rằng Giăng viết, hết ân điển này đến ân điển khác. Tôi có một người bạn gốc Hy Lạp đang sống tại Athens. Anh là một mục sư, không chỉ nói tiếng Hy Lạp là ngôn ngữ chính của anh, mà còn nghiên cứu tiếng Hy Lạp cổ. Anh là người tôi hay cầu cứu khi cần biết thêm về tiếng Hy Lạp. Anh chia sẻ với tôi rằng trong câu này, Giăng thật sự muốn nói là Chúa đã ban cho chúng ta sự dư dật giàu có của ân điển. Nói cách khác, sứ đồ cho biết rằng điều mà sự đầy tràn hay dư dật của ân điển mang lại là ban cho chúng ta sự đầy dẫy Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bạn có hiểu điều này không? Sự đầy dẫy chính Chúa Giê-xu. Ý này nói về quyền năng và khả năng. Tôi muốn biết chắc là bạn hiểu được những gì đang nói ở đây. Giả sử tôi đến gặp anh vận động viên chơi quần vợt. Anh ta là vận động viên chơi ở hạng trung trong câu lạc bộ địa phương. Tôi nói với anh, bây giờ chúng tôi có một thiết bị khoa học có thể cung cấp cho anh sự đầy dẫy khả năng của tay vợt Roger Federer. Nếu bạn không phải là tay chơi vợt chuyên nghiệp, Federer là một trong số những tay chơi vợt hay nhất lịch sử thể thao. Bạn nghĩ phản ứng của tay chơi vợt hạng trung này là gì? Anh ta sẽ nói, đã quá, xin hãy gắn cho tôi ngay, chúng tôi cần làm gì? Một khi chúng tôi ban cho anh sự đầy dẫy của Roger Federer, chuyện gì xảy ra? Bạn đoán xem, anh này sẽ giật giải vô địch ở câu lạc bộ của anh, đủ tiêu chuẩn để thi giải mở rộng US Open và thắng cuộc, rồi sau đó sẽ thắng giải quần vợt Wimbledon. Giả sử tôi đến gặp một anh kiến trúc sư mới ra trường của Đại học Tiểu bang, tôi nói, bây giờ chúng tôi có một thiết bị khoa học có thể mặc vào anh sự đầy dẫy khả năng xuất chúng của Frank Lloyd Wright. Bạn nghĩ người thanh niên này sẽ trả lời ra sao? Anh ta sẽ thốt lên, chà, xin hãy gắn ngay vào tôi. Và một khi chúng tôi gắn cho anh xong, anh sinh viên này sẽ làm gì? Anh sẽ thôi học và bắt đầu với đỉnh cao của nghề nghiệp. Một ví dụ nữa để làm sáng tỏ điểm này. Giả sử tôi đến gặp một thương gia đang gặp khó khăn và nói, chúng tôi có một thiết bị có thể cung cấp cho anh sự đầy dẫy, khả năng xuất chúng của Bill Gates. Bạn nghĩ người thương gia này sẽ phản ứng gì? Anh ta sẽ la lên, tôi muốn điều này, chúng ta hãy làm ngay đi. Anh ta sẽ làm gì sau khi nhận được khả năng xuất chúng của Bill Gates? Anh ta bắt đầu nghĩ ra cách thiết kế mẫu mã mới và đầu tư làm ăn vào những việc mà anh ta chưa hề nghĩ trước đây. Ân điển không ban cho chúng ta sự đầy dẫy của Roger Federer, Frank Lloyd Wright hay Bill Gates. Nghĩ thế thì ân điển quá nhỏ bé. Không, ân điển của Chúa đã ban cho chúng ta sự đầy dẫy của chính Chúa Giê-xu. Bạn có hiểu điều này không? Đó là khả năng, đó là quyền năng. Chúa không giới thiệu ân điển trong Tân Ước là món quà miễn phí, dù là tôi rất biết ơn Chúa rằng ân điển là món quà miễn phí của Ngài. Ngài cũng không giới thiệu ân điển là sự xóa tội, dù tôi cũng mãi mãi rất biết ơn Chúa về ân điển Ngài cất đi tội lỗi chúng ta. Không, Ngài giới thiệu ân điển là quyền năng ban cho chúng ta sự đầy dẫy của Chúa Giê-xu. Như đã nói ở chương trước, Phi-e-rơ viết rằng ân điển Chúa khiến chúng ta dự phần bản chất của Chúa trong Phi-e-rơ nhì đoạn 1 câu 2 câu 4, từ bản chất mô tả tính chất thiết yếu hay bản tính của một người. Vì thế, ân điển Chúa ban miễn phí cho chúng ta sự đầy dẫy phẩm chất thiết yếu và bản tính của chính Chúa Giê-xu. Và đây là lý do Giăng viết, Ngài thế nào, chúng ta cũng thể ấy ở thế gian trong Giăng nhất đoạn 4 câu 17. Bạn có hiểu những lời tuyệt vời này không? Ý này nhấn mạnh quyền năng và tiềm năng của chúng ta để cai trị trong cuộc sống. Ân điển Chúa tái tạo chúng ta như Chúa Giê-xu. Ân điển mặc lấy quyền năng cho chúng ta để sống như Ngài sống. Chúng ta thật sự ở trong Chúa cứu thế. Chúng ta là thân thể Ngài. Chúng ta là Chúa cứu thế nhỏ ở trên đất này. Chúng ta là cơ đốc nhân. Và đây là lý do Giăng viết dạng dĩ. Người nào nói mình ở trong Ngài cũng phải sống như chính Ngài đã sống trong Giăng nhất đoạn 2 câu 6. Hãy để những lời này chìm sâu trong lòng bạn. Chúng ta phải sống như Chúa Giê-xu sống trên đất này. Đây không phải là lời đề nghị của Kinh Thánh, mà là mạng lệnh của Kinh Thánh.